Xin kính chào quý thính giả khắp nơi. Đây là Đài Sài Gòn phát thanh trên làn sóng 900 AM Houston, 1600 AM Dallas. Và quý thính giả toàn cầu có thể nghe chúng tôi qua địa chỉ daisaigon.com. Và sau đây, mời quý thính giả theo dõi tiết mục vấn đề hôm nay. Trong chương trình ngày hôm nay, mời quý vị theo dõi buổi hội thoại của chúng tôi với nhà báo Nguyễn Khắc Toàn từ Hà Nội, Việt Nam. Xin kính chào anh Nguyễn Khắc Toàn. Đây là Dương Phục từ Houston, Texas, Hoa Kỳ. Xin mời anh lên tiếp.
Tôi xin kính chào quý khán giả của Đài Sài Gòn và 900 AM đang phát thanh từ thành phố Houston, tiểu bang Texas, Hoa Kỳ. Tôi xin chào ông Dương Phục. Tôi là nhà báo tự do Khắc Toàn đang phát biểu từ nhà riêng tại thủ đô Hà Nội. Và bây giờ giờ Việt Nam, giờ Hà Nội là 9:30 tối ngày 28/12/2015.
Vâng.
Anh Kim Phục và quý vị.
Dạ, vâng, xin chào anh Nguyễn Khắc Toàn. Thưa anh, ở bên này đó thì rất là nhộn nhịp với lại cái mùa Giáng sinh. Ngày Giáng sinh đã qua rồi nhưng mà vẫn còn tấp nập lắm, đèn đóm khắp nơi rồi mua bán nhộn nhịp. Không biết ở Việt Nam thì tình hình như thế nào anh? Anh có theo dõi xem là các buổi lễ ở nhà thờ có đông không, và cái đường phố buôn bán có nhộn nhịp không? Chúng tôi nghe nói là ở Hà Nội đó thì có những cái chợ đêm mà người ta buôn bán tràn qua đến đường mà dựng sạp ở ngay lòng đường nữa. Có đúng như vậy không thưa anh? Vâng, chúng tôi không có nghe tiếng anh Nguyễn Khắc Toàn, không biết có trục trặc gì, kỹ thuật gì không ạ? Vâng, tôi cũng là vẫn đang tiếp tục theo dõi đường dây của chúng tôi, đường nói chuyện với nhà báo Nguyễn Khắc Toàn từ Hà Nội. Nhưng mà có lẽ một vài trục trặc kỹ thuật gì đó, chúng tôi đã bị mất cái đường dây của anh Nguyễn Khắc Toàn, và chúng tôi sẽ xin nối lại trong giây lát. Thường thường thì những cái cuộc phỏng vấn của chúng tôi thực hiện khi mà gọi về Việt Nam, dù là Sài Gòn, Hà Nội hay là bất cứ một thành phố nào, đôi khi có những cái trở ngại vào giờ chót, xin quý khán giả thông cảm. Chúng tôi sẽ xin nối lại, mặc dù chúng tôi đã nghe cái tiếng chào của anh Nguyễn Khắc Toàn, thế nhưng mà đột nhiên lại mất đường dây thì có thể có nhiều lý do khác nhau. Đôi khi là vì lý do bình thường về thời tiết, nhưng mà cũng có khi là bởi vì những cái đường dây của các nhà tranh đấu nổi tiếng ở trong nước như anh Nguyễn Khắc Toàn thường xuyên bị công an theo dõi và có thể bị ngắt một cách bất ngờ. Chúng tôi cũng không biết là khi nào nối được và khi nào không. Theo như anh Khắc Toàn cho biết thì cũng tùy theo từng cái ngày trực của cái nhóm nhân viên công an. Đôi khi họ đã cắt ngay từ đầu và có khi đương cắt nửa chừng nữa. Thì đây cũng là một cái trong những cái trường hợp mà chúng tôi đương cố gắng để mà thể vượt qua, để nối đường dây một cách khá là khó khăn. Tình hình hiện nay, theo như những cái tin tức cho biết thì là rất là căng thẳng, đương bị công an siết chặt và theo dõi các nhà tranh đấu mà thường có những cái tiếng nói ở nước ngoài, như anh Nguyễn Khắc Toàn thường xuyên đã xuất hiện ở trên chương trình này rất là nhiều lần. Và cũng nhiều lần sau đó chúng tôi được biết anh Nguyễn Khắc Toàn đã bị công an gọi lên để mà răn đe về việc nói chuyện trên làn sóng của Đài Sài Gòn. Và trong dịp vừa qua thì anh Nguyễn Khắc Toàn, trước khi mà chúng tôi liên lạc, thì cũng anh Nguyễn Khắc Toàn cũng cho biết anh cũng vừa bị công an hỏi thăm. Vâng, bây giờ chúng tôi đã nối lại đường dây với anh Nguyễn Khắc Toàn. Xin chào anh Toàn trở lại ạ. Chúng tôi dạ, thưa anh Toàn, chúng tôi nghe rất là khó. Vâng ạ. Chúng tôi đương nghe anh nghe tiếng nói của anh nhưng mà rất là khó. Không biết là tại vì ở cái địa điểm mà anh đương nói chuyện hay là như thế nào, anh có thể di chuyển sang một cái vị trí khác để có thể chúng tôi nghe rõ được không? Chúng tôi được biết là anh vừa nói là anh cũng bị...
Hiện nay tôi đang là nói, anh là tôi đang nói trong nhà.
Dạ, nghe rõ, thì nghe rõ lại rồi.
Thương anh là tôi đang nói trong nhà.
Dạ vâng. Dạ vâng. Dạ vâng. Chúng tôi hiểu như vậy và rất là cảm ơn anh đã cộng tác và ngưỡng phục cái lòng can đảm của anh vượt qua những cái khó khăn bị đe dọa. Cái sự việc mà anh nói chuyện với chúng tôi ở trong đài phát thanh ở ngoài quốc này cũng đã tạo nên một vài cái tin đồn về anh. Nói dạ vâng. Vâng, có những cái tin là anh bị áp lực. Và cũng có cái tin là người ta thắc mắc là tại sao anh lại được. Chúng tôi là bị nghe có cái tiếng lạ ở trong cái phone của anh rồi. Anh có nghe tôi không ạ? Anh nghe Nguyễn Khắc Toàn. Anh Nguyễn Khắc Toàn, anh còn đương trên đường dây với chúng tôi không? Xin anh. Xin anh lên tiếng ạ. Chúng tôi có một chút trở ngại kỹ thuật nữa rồi.
Alo.
Vâng. Xin anh lên tiếng, anh Nguyễn Khắc Toàn. Xin chào anh Nguyễn Khắc Toàn. Anh nghe tôi rõ không ạ, anh Toàn? Đây là Dương Phục.
Tôi nghe rất rõ.
Dạ vâng.
Vâng. Tôi xin kính chào quý khán giả của đài Sài Gòn Phi Cơn đang phát đi từ thành phố Di Tôn và tiểu bang Texas của Hoa Kỳ. Xin chào anh Dương Phục. Bây giờ Hà Nội là, thưa quý vị, không còn là 21:30 nữa, mà bây giờ là chúng ta đã mất 15 phút do cái sự gián đoạn mà cố tình của an ninh ở trong nước là phá rối, ngăn chặn cái cuộc nói chuyện của chúng ta ngày hôm nay. Thế bây giờ, thưa quý vị, rất hân hạnh được gặp lại quý vị trong buổi tối ngày 28/12.
Thưa với anh Toàn, thì khi mà bị ngắt đường dây với anh thì chúng tôi nghe những cái tiếng lạ, những cái tiếng của người Trung Hoa, người Tàu, thì sau đó thì cắt đường dây luôn. Thì cái việc này đối với anh thì như thế nào? Anh có cảm thấy rằng là như vậy là anh bị kiểm soát rất là gắt gao và có thể bị ảnh hưởng những cái cuộc phỏng vấn ở bên ngoài của chúng tôi như thế này không? Anh có thấy ngại về cái chuyện an ninh của anh không?
Thưa anh. Vâng, thưa anh. Không, tôi vẫn sống ở trong nước thì vẫn là thấy bình thường. Nhưng mà tôi biết rằng là trong những ngày này, cận kề những cái ngày mà sắp Đại hội Đảng Cộng sản lần thứ 12 sắp khai mạc họp tại thủ đô Hà Nội vào ngày 20-21 đến ngày 28 tháng 1 năm 2016 sắp tới. Cho nên họ kiểm soát vấn đề an ninh, nhất là cái vấn đề mà truyền thông của giới đấu tranh trong và ngoài nước, thưa quý vị, rất là chặt chẽ. vì nội dung của chúng ta nói là toàn những vấn đề nhạy cảm, nói về động chạm đến vấn đề thể chế ở trong nước, vấn đề chính trị ở trong nước, vấn đề vai trò của Đảng Cộng sản, cũng như là những cái sai lầm, những cái sách nhiễu, những cái đàn áp của nhà cầm quyền đối với phong trào đấu tranh đang xảy ra, tiếp tục xảy ra và vừa bị xảy ra. Cho nên là những cái thời điểm này nó là cái thời điểm rất nhạy cảm, thì họ phải là ngăn chặn, họ phải can thiệp, họ phải phá rối, họ phải gây nhiễu loạn là đương nhiên thôi. Thì đây nó cũng thể hiện một cái bức tranh là ở Việt Nam có nhân quyền không, có thông tin tự do không, chế độ có cởi mở không, có cải cách không. Thì thưa quý vị, những thực trạng như thế đã diễn ra thì chính quý vị đã có cái câu trả lời của mình, có vậy thôi.
Vâng, thưa anh Nguyễn Đức Toàn, là có lần chúng tôi nghe nói là anh cũng bị gọi, công an gọi lên để răn đe về cái chuyện mà nói chuyện với chúng tôi ở tại tại đây như cái chương trình hiện nay xảy ra đó. Thì mà nội dung anh nói rất là cứng về cái vấn đề phê phán chế độ Cộng sản. Tại sao họ không bắt anh? Tại sao họ không dám bắt anh vậy?
Vâng.
Vâng, anh có nghe rõ không ạ? Cái câu hỏi chúng tôi đặt ra và cũng có nhiều người thắc mắc, anh nói rất là mạnh trong các đài ở ngoại quốc như là đương nói với chúng tôi. Tại sao công an nó lại không dám bắt anh?
Thưa anh, thì tôi nghe anh là hiện nay là có là nhắc rừng, tức là không được tròn vẹn,
Như vậy chúng ta có cái trục trặc kỹ thuật là bình thường chúng ta vẫn đối thoại với nhau trôi chảy và nghe rõ cả đôi bên, nhưng mà bây giờ chúng tôi thấy rõ là có một cái sự phá của cái luồng sóng mà chen vào giữa rồi. Anh còn nghe tôi rõ không? Thế tôi bây giờ anh cứ nói những cái đề tài mà chúng ta đã bàn với nhau trước đây là vấn đề mà Giáng sinh, rồi vấn đề Đại hội Đảng cũng như cái vụ bắt của luật sư Đài. Xin anh cứ tiếp tục, đôi khi có thể anh nghe tôi không rõ. Xin mời anh. Chúng tôi nghe không rõ anh. Anh có đường có trở ngại gì không ạ?
Anh xin phục, đây là đầu tiên mà tôi nghe anh không rõ, tức là cứ bị nhát thường nghe lúc được lúc không. Vâng. Tức là cái câu hỏi của anh đặt ra là thưa với anh là tôi không hiểu lắm, nhưng mà tôi có như đây là có lẽ là một cái cách thức mới, một cái thủ đoạn mới của cục A23 kỹ thuật an ninh ở trong nước, họ phá rối cái cuộc nói chuyện của chúng ta. Vâng. Nhằm tức là không thể thực hiện được một cách tốt đẹp, một cách tròn trịa, một cách hoàn thiện, một cách đầy đủ để cho quý vị nghe.
Vâng.
Thế thì tôi muốn nói với quý vị, nhưng mà dẫu sao thì tôi cũng đoán được là thưa với anh rằng là anh cũng muốn hỏi là vừa rồi tôi có bị phía công an là mời gặp, mà thực ra là họ đúng ra là họ triệu tập, thì tôi cũng sẵn sàng gặp họ thôi để mà tôi đối thoại, và tôi đoán nghe rằng là họ muốn gì ở mình. Thì thưa anh, sau khi luật sư Nguyễn Văn Đài bị bắt ngày 16/12/2015, thì một khoảng cỡ gần một tuần sau thì phía Sở Công an Hà Nội cụ thể là có hai an ninh, một đều trẻ cả, tuổi khoảng gần 30, đến gặp tôi ở cái quán cà phê như mọi khi họ vẫn đề nghị gặp. Thì trong vào đầu cái câu chuyện thì họ muốn là xem cái phản ứng của tôi về cái vụ mà Nguyễn Văn Đài bị bắt là như thế nào. Và họ cũng nhắn nghe rằng đấy, chú cũng phải hết sức cẩn thận, bây giờ mà Đài nó hoạt động như thế thì chú cũng phải giảm bớt hoạt động, không có thì rất là tai hại, rất là nguy hiểm. Thì tôi khẳng định rằng là hiện nay thì các đài báo nước ngoài hoặc kể cả trong nước mà gọi điện về để phỏng vấn chú, thì chú đều cũng có quyền nói lên cái suy nghĩ, cái chính kiến, cái lập trường riêng của cá nhân mình. Chú không có chủ trương lập tổ chức đảng phái đối lập với Đảng Cộng sản Việt Nam, mà cái tiếng nói của chú là một nhà báo độc lập, là một người bất đồng chính kiến độc lập, không có đoàn thể, không tổ chức nào cả. Thế nhưng mà phía các cơ quan truyền thông ở trong nước như là Đài Phát thanh Tiếng nói Nhân dân Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Hà Nội, rồi kênh các cái kênh truyền hình, kênh của Đài Phát thanh của công ty là của công an và của quân đội, cũng như là của đài truyền hình trung ương địa phương, không chịu hỏi chú. Chứ nếu mà hỏi thì chú cũng sẽ sẵn sàng trả lời. với một cái hiểu biết, với những cái thông tin là trung thực, khách quan và đánh giá tôi nghĩ là chính xác nhất. Thế có thì các sĩ quan an ninh họ cười, họ không nói được gì. Thế thì họ nói chung là trong cái cuộc nói chuyện khoảng một tiếng đồng hồ đó ở trong quán cà phê thì chủ yếu là họ vẫn là thăm đe và thăm dò một số cái thông tin của tôi xung quanh cái vụ mà những anh Đài bị bắt. Đấy, đại khái như thế. Thế thì tóm lại là thưa quý vị, ở trong nước thì cái quyền tự do ngôn luận, tự do phát biểu, tự do bày tỏ chính kiến của người dân trong nước, nhất là đánh giá về vấn đề chính trị, vấn đề thể chế, vấn đề vai trò của Đảng Cộng sản là hết sức là nguy hiểm và hết sức là gay cấn, hết sức đấy là một cái địa bàn, địa hạt là cái lĩnh vực mà thưa quý vị mà người dân trong nước họ rất là ngại đề cập đến. Đấy, thưa với anh Dương Phục cũng như quý vị.
Dạ vâng. Tôi nghe anh rất là rõ, anh Toàn.
Xin mời anh.
Không biết anh có nghe tôi được không, nhưng mà tôi nghe anh rõ, và thính giả ở bên Mỹ này, bên đoạn ở thành phố Houston và Dallas được nghe anh rất là rõ. Anh cứ tiếp tục nói.
Tôi nghe anh câu được câu không?
Vâng. Anh tiếp tục về vụ Nguyễn Văn Đài đi ạ. Tại vì chúng tôi biết rằng là ngày tuần qua có thánh lễ cầu nguyện tại các nhà thờ ở Sài Gòn và Hà Nội cho luật sư Nguyễn Văn Đài và luật sư Lê Tu Hà, và cái áp lực của quốc tế, đặc biệt của cả ông đại sứ Mỹ tại Hà Nội nữa, thì theo anh liệu rằng là Cộng sản Việt Nam có nhượng bộ, có thả luật sư Nguyễn Đài không, hay vẫn cứng rắn giam giữ theo cái luật 88 của họ? Thưa anh Toàn ạ, anh nghe tôi rõ không ạ? Xin anh cứ nói đi ạ. Xin anh nói tiếp tục về vụ Nguyễn Văn Đài ạ. Mặc dù anh nghe không rõ câu hỏi của tôi.
Hiện nay vẫn không rõ câu hỏi đâu, thế nhưng mà tôi cũng đoán được. Anh muốn hỏi tôi về cái buổi, cái buổi cộng nghiệp hiện nay ở dòng chú ký thế Sài Gòn cũng như là dòng Thái Hà, đúng không ạ?
Đúng vậy.
Thì về cầu nguyện cho luật sư Văn Đài cũng như là cô giáo tiếng Anh Lê Thu Hà. Thế thì tôi phải nói với anh rằng đấy là một việc, tức là trong những việc mà tôi xác trình bày ở đây. Thưa quý anh, vừa rồi thì trên các cái trang của quốc tế thì tôi cũng nghe ý kiến của tiến sĩ Nguyễn Quang Nga, của cựu luật sư Lê Quốc Quân nói về luật sư Văn Đài. Thì họ nói cũng tương đối đúng, nhưng mà chưa đủ. Thì tôi phải nói sâu với quý vị là thưa vụ bắt cựu luật sư Nguyễn Văn Đài hôm 16 vừa qua thì họ nhằm mấy cái mục đích chính. Thưa quý vị, là thứ nhất là nhà nước Cộng sản Việt Nam muốn khẳng định cái chủ quyền rất mạnh của họ, rất vững chắc của họ, rất toàn diện của họ trước EU, trước Mỹ và cũng như cộng đồng quốc tế, là họ không ngần ngại gì về cái việc mà bắt những cái nhân vật như ông Lý, Linh Mục Văn Lý, hay là những nhân vật trí thức trẻ hơn, trong đó có luật sư Văn Đài, Lê Quốc Quân, vân vân, và những người khác. Và đặc biệt là thưa với anh, là khi mà phái đoàn Liên minh châu Âu còn đang ở Hà Nội, còn đang mời gặp, tức là Nguyễn Quang Nga cũng như Văn Đài để mà trao đổi thêm, tham khảo thêm về vấn đề nhân quyền, trong khi mà còn đang đối thoại với chính phủ Hà Nội về cái lĩnh vực này, thì họ bắt và ngăn chặn ngay Văn Đài không cho đến dự cái cuộc gặp mặt đó. Thế thì cái việc đầu tiên là phải họ làm cái việc đó là họ bất chấp, là vì lý do họ đã, thưa với anh, ở châu Âu thì họ đã đàm phán xong với lại Liên minh châu Âu về cái hiệp định đối tác và hợp tác, viết tắt là PCA. Thưa với anh, nhưng cho nên là ngày 17 tháng 12, tức là sau ngày Nguyễn Văn Đài bị bắt, thì Đài truyền hình Trung ương trong cái kênh VTV1 của nhà nước vào hôm buổi 19 giờ tối 17 thì họ đã đưa tin khá dài, và đưa tin trên buổi đầu tiên, những giây phút đầu tiên là cái hiệp định đã được 100% các nghị sĩ của Liên nghị viện châu Âu họp ở Strasbourg, Việt Nam, nước Pháp thường để thông qua 100%, không có ai chống đối, không có ai bỏ phiếu trắng cả. Và họ coi đó là một cái tín hiệu rất mạnh, là Liên minh châu Âu cũng như Mỹ vẫn coi trọng cái mối quan hệ, cái giao thương buôn bán với Việt Nam, cái vùng, cái địa chính trị của Việt Nam là vô cùng là cái cần thiết. và sẵn sàng bỏ qua những vấn đề nhân quyền, những vi phạm, những đàn áp, những trù dập mà trong đó có vụ Nguyễn Văn Đài, Nguyễn Việt Dũng, Đỗ Thị Minh Ngài, vân vân và những vụ khác. Đấy, vấn đề là như thế. Đấy, và cái chuyện đó là chuyện có thật chứ không phải là không. Cái vấn đề thứ hai là thưa với quý vị, họ cũng nắm chắc là cái vé đàm phán xong TPP thì chờ 12 quốc hội, thưa quý vị, trong khu vực là châu Thái Bình Dương mà tham gia cái hiệp ước đối tác TPP xuyên Thái Bình Dương ấy là phê chuẩn nữa là xong, mà cũng gần như là chắc chắn. Bởi vì là họ biết rằng là hiện nay làm phía Mỹ, thưa với anh, là họ rất cần cái địa bàn Việt Nam để làm đối trọng với cái nền kinh tế khủng của Trung Quốc, đang khổng lồ của Trung Quốc đang vươn lên ở khu vực này. Và cái thể chế rất là tệ hại của Trung Quốc đang lâm le và đang đã tiến hành bành trướng và phát triển cái chủ nghĩa siêu danh, chủ nghĩa đại hán nước lớn, đe dọa hòa bình an ninh khu vực cũng như là tự do hàng hải ở cái vùng Biển Đông này. Cho nên họ nắm được những yếu điểm đó ở phía Mỹ, phía EU là ưu ái với Việt Nam, cho nên họ, thưa với anh, họ bắt cấp công luận quốc tế. Và họ cũng thể hiện là họ không đếm xỉa gì đến quyền lợi của đất nước, đến nền kinh tế của đất nước, quốc gia. Nếu như mà TPP, thưa quý vị, không được các cái quốc hội, trong đó có quốc hội Mỹ, một trong 12 các quốc gia phê chuẩn tới đây, đấy, thì họ cũng khẳng định họ cũng không cần thiết nữa. Bởi vì các cái quan chức của Đảng Cộng sản Việt Nam thì hiện nay là họ khá giả giàu có và vẫn là hưởng đặc quyền đặc lợi. Có thiệt là thiệt cho nền kinh tế quốc dân, có thiệt là thiệt cho lợi ích đất nước, họ không ngại gì cái chuyện đó cả. Thì vấn đề mục tiêu nữa là mục tiêu là thưa anh, họ muốn qua bắt Nguyễn Văn Đài là một nhân vật mà họ cho rằng là PU tiêu biểu.
Chúng tôi vẫn đang trong cuộc phỏng vấn với anh nhà báo Nguyễn Khắc Toàn tại Hà Nội, nhưng mà đường dây đã bị cắt ngang. Chúng tôi đành phải xin cáo lỗi cùng quý thính giả và mời hẹn một dịp khác để mà có thể tiếp tục cuộc phỏng vấn với nhà báo Nguyễn Khắc Toàn từ Hà Nội, Việt Nam. Xin mời quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng 900 AM. Các tiết mục kế tiếp sẽ đến với quý thính giả sau phần thông tin thương mại sau đây.